Bác Hồ với Sư đoàn Phòng không Hà Nội. Cuối năm 1964, cách mạng miền Nam Việt Nam giành thắng lợi cực kỳ to lớn, hòng cứu giãn bè lũ tay sai đang hấp hối. Đầu năm 1965, Mỹ ồ ạt đổ quân vào trực tiếp chiến đấu trên chiến trường miền Nam, đồng thời mở cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng lực lượng của không quân và hải quân Mỹ. Thủ đô Hà Nội bị trực tiếp uy hiếp và trở thành con mài mặc cả của Mỹ trên bàn thương lượng. Nếu Hà Nội tiếp tục tiến công trên chiến trường miền Nam, thì miền Bắc, kể cả thủ đô Hà Nội, sẽ quay trở lại thời kỳ đồ đá. Quán triệt tư tưởng của Bác Hồ, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải giải phóng miền Nam. Đi đôi với việc đẩy mạnh thế tấn công trên chiến trường, các lực lượng phòng không không quân được phát triển mạnh trên miền Bắc. Và ngày 19 tháng 5 năm 1965, đúng vào năm thứ 75 ngày sinh của Hồ Chủ tịch, Bộ Tư lệnh Phòng không Hà Nội được thành lập với nhiệm vụ bảo vệ trái tim của cả nước, bảo vệ trung tâm kinh tế văn hóa, bảo vệ cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến thần thánh của toàn dân ta đang thực hiện quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tôi được vinh dự điều về làm chính ủy kiêm bí thư đảng ủy sư đoàn này. Sinh sau, đẻ muộn, nhưng các lực lượng phòng không không quân, trong đó có sư đoàn phòng không Hà Nội được Bác rất thương yêu và quan tâm chăm sóc. Đúng như lời Đại tướng Tổng Tư lệnh viết về Bác, tấm lòng của Bác đối với bộ đội là tấm lòng của người cha. Bác vạch đường chỉ lối, Bác khuyến khích động viên, Bác giáo dục nhắc nhở. Những lời giáo huấn, những cử chỉ ân cần của Bác bao giờ cũng chứa đựng những bài học sinh động, sâu sắc. Tất cả đều vì thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tất cả đều nhằm xây dựng con người mới Việt Nam. Chúng ta đều đã được chiêm nghiệm những lời nói của Bác trước sau đều đã trải qua suy ngẫm cực kỳ chính xác. Tất cả đều là những đạo lý vàng ngọc. Tất cả đều là những chân lý tuyệt vời soi sáng những bước đi cho chúng tôi, cho tất cả chúng ta, quân dân trong cả nước. Ngày 18 tháng 7 năm 1965, khi Mỹ cho 30 máy bay B-52 ném bom rải thảm, dùng trảng lớn, bến cát, thì ngày 19 tháng 7 năm 1965, đến thăm Đại đội 1, Trung đoàn Phòng không H-34 Hà Nội, Bác đã tuyên bố: dù đế quốc Mỹ lắm súng nhiều tiền, dù chúng có máy bay B-57, B-52 hay B gì đi nữa, ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy lính Mỹ, chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh, mà đã đánh ta nhất định thắng. Hôm ấy, Bác đã chia thuốc lá cho các chiến sĩ phòng không Hà Nội ngay trên mâm pháo và quanh ủ pháo. Một câu nói tưởng như bình thường, một việc làm gần như giản dị mà toát lên một phong thái ung dung tuyệt vời, một quyết tâm cao cả, một lòng tin sắt đá của cả dân tộc. Ngày 12 tháng 4 năm 1966, B-52 ném bom đèo Mụ Dạ, tỉnh Quảng Bình. Bác chỉ thị cho đồng chí Đặng Tính, chính ủy quân chủng phòng không không quân. B-52 đã ném bom miền Bắc, phải tìm cách đánh cho được B-52. Trách nhiệm này Bác giao cho các chú phòng không không quân. Ngày 17 tháng 7 năm 1966, khi Mỹ bắt đầu oanh tạc ngoại vi Hà Nội và thành phố Hải Phòng, Bác ra lời kêu gọi toàn dân. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Trong lời kêu gọi lịch sử này, nơi bật lên chân lý vĩ đại sáng ngời, không có gì quý hơn độc lập, tự do, động viên thôi thúc toàn thể quân dân ta tiếp tục xông lên đánh Mỹ cho đến thắng lợi hoàn toàn, quyết tâm sắt đá, sẵn sàng hy sinh tất cả, sẵn sàng vượt qua mọi hy sinh tổn thất ác liệt lâu dài cho đến thắng lợi hoàn toàn. Những lời kêu gọi như những hồi kèn xung trận thôi thúc quân dân ta dũng mãnh xông lên diệt giặc, đồng thời như những dòng nước lạnh xối xả dội lên những cái đầu nóng của quân xâm lược, mở chiến tranh phá hoại miền Bắc, kể cả thủ đô Hà Nội, không hề mảy may gây được sức ép với ta, không thể lung lạc được quyết tâm của ta. Trong những đợt chiến đấu ác liệt của quân dân thủ đô, Bác luôn luôn theo dõi sâu sát động viên kịp thời. Ngày 6 tháng 5 năm 1967, Hồ Chủ tịch ký lệnh thưởng huân chương độc lập và gửi thư khen quân và dân Hà Nội. Ngày 19 tháng 5 năm 1967, người gửi 3 lãng hoa tặng cho Trung đoàn H-20, Trung đoàn H-34 và Trung đoàn H-36 đã lập công xuất sắc trong đầu tháng 5 lịch sử. Tháng 7 năm 1967, thời tiết Hà Nội đặc biệt nóng. Những ngày này, Bác vẫn sống và làm việc tại Hà Nội. Người rất quan tâm đến bộ đội phòng không ngồi trên mâm pháo nóng bỏng hoặc trong buồng máy radar, máy chỉ huy nhiệt độ lên đến 41-42 độ C. Người thường hỏi bộ đội có đủ nước uống không, hàng ngày tắm vào lúc nào, đêm ngủ được mấy tiếng. Một buổi trưa, Bác giao cho anh Vũ Kỳ leo lên nóc hội trường Ba Đình kiểm tra hai khẩu đội súng máy phòng không 14,5 ly của Trung đoàn H-34. Bộ đội trực chiến gian khổ và căng thẳng. Trên nền mái bê tông nóng hầm hập, chỉ có một láng nhỏ và vài anh em thay phiên nhau vào trú nắng tạm. Trên mâm pháo bỏng cát, các pháo thủ ngồi ở vị trí ngắm bắn và sẵn sàng đạp cò. Đã nắng nóng do thời tiết lại phải chịu cái nóng hắt lên từ nền xi măng, đầu đội mũ sắt, lưng, mông, đít, đùi và chân như rang trong chảo lửa. Nước uống đựng trong các bi đông từ dưới mặt đất đưa lên và nhiều khi cũng phải uống dè sẻn. Sau khi nghe anh Vũ Kỳ kể lại, Bác rất xúc động, lập tức quyết định rút hết số tiền tiết kiệm từ lương và tiền nhuận bút viết báo của Bác tương đương với trị giá gần 60 lạng vàng lúc đó để chi cho chiến sĩ phòng không có thêm đường và nước giải khát. Bác còn dặn, tất cả bộ đội ngồi trên mâm pháo đều phải chi đủ. Tiền của Bác chi thiếu thì đề nghị Tổng cục Hậu cần chi tiếp, đảm bảo cho anh em có đủ nước giải khát. Thật là một nguồn động viên cực kỳ to lớn, làm xúc động sâu sắc đến tinh thần tình cảm của các chiến sĩ chúng tôi trong những ngày tháng chiến đấu trên mặt trận Hà Nội năm ấy. Ngày 29 tháng 12 năm 1967, Bác nói với Phó Tổng Tham mưu trưởng Phùng Thế Tài: sớm muộn gì, đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra ném bom Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua. Cho nên, phải nắm bắt mọi tình hình để có thời gian mà suy nghĩ và chuẩn bị. Chú nhớ là trước khi thua ở Triều Tiên, Mỹ đã hủy diệt thủ đô Bình Nhưỡng. Ở Việt Nam, đế quốc Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi đã thua trên bầu trời Hà Nội. Thật rõ ràng, Bác đã dự kiến tình hình vô cùng chính xác, và chính Bác đã giao nhiệm vụ cho chúng ta đánh thắng B-52 từ những năm ấy. Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh Bác sáng ngày 1 Tết năm Kỷ Dậu, Bác đến thăm chúc Tết quân chủng phòng không không quân. Trông thấy Bác đã già yếu, râu tóc đã bạc phơ, bước lên bục đã phải có người dìu. Nghe trong lời nói của Bác đã xen lẫn tiếng hơi thở mà lòng tôi như thắt lại. Chỉ còn đôi mắt Bác vẫn tinh anh, vẫn đượm tình đồng chí, tình cha con. Hôm ấy Bác rất vui. Chúc Tết bộ đội xong, Bác đề nghị Bộ Tư lệnh mời đồng chí đại diện cán bộ chiến sĩ có công lên để Bác bắt tay. Bắt tay đồng chí Cốc, anh hùng lái máy bay, lúc đó đã bắn rơi 9 máy bay Mỹ. Bác nói to: sang năm mới, chúc quân chủng phòng không không quân lập chiến công ròn rã và có nhiều cốc hơn nữa. Cả hội trường vui sướng vỗ tay rầm rầm. Bắt tay một nữ chiến sĩ nuôi quân nhỏ bé tên là Nhung, Bác cúi xuống âu yếm hỏi: cháu làm công tác gì? Nghe xong câu trả lời, Bác dắt tay đồng chí chiến sĩ gái đến trước micro, rồi vừa cười vừa nói: các chú, các cô nghe này, Bác vừa hỏi cháu làm công tác gì thì cháu gái này trả lời: thưa bác, cháu làm anh nuôi ạ. Rồi Bác lại cười rung cả chòm râu trắng như cước. Thấy Bác vui cười, tất cả chúng tôi đều cảm thấy vô cùng sung sướng. Ôi Bác Hồ của chúng ta! Hình ảnh muôn vàn kính yêu cùng với những lời nói, những cử chỉ khích lệ động viên giáo dục nhắc nhở và tấm lòng bao la triều mến của vị cha già dân tộc luôn là ánh sáng soi đường, là sức mạnh tinh thần và trí tuệ, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy bộ đội phòng không không quân chúng tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.